Xin chào quý vị. Ngày nay trời mưa mà lạnh nữa. Thông báo cho quý vị biết, Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ niệm Phật với tụng kinh như buổi sáng vậy, tới 10 giờ. Xong 10 giờ mình sẽ bắt đầu đi tới chùa Con Ngâm ở đằng Garden Grove á. Tại vì Hòa Thượng Đạo Quang mời chúng ta tới tham dự cái lễ sinh Phật Đản ở đằng chùa Con Ngâm đó. Mời quý vị tới tham dự. Buổi sáng mình có tu ở đây, buổi chiều chắc sẽ không có giảng pháp ở đây. Rồi hình như là Hòa Thượng cho phép chúng tôi tới nói pháp ở đó, ở chùa đó. Quý vị muốn tham dự, mời quý vị tới. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ở đó như đồ ăn cũng ngon lắm. Mời bác tới, mấy bác tới đó dùng ăn trưa đó, phải cần nấu ăn gì hết. Ai thắc mắc gì khác không? Hay sao? Có chuyện khác nữa là một thời gian khá lâu rồi, tôi đang kiếm một cái chùa khác. Cái chùa này nó hơi nhỏ một tí. Thành ra là cái nhu cầu nó có thay đổi rồi. Thành ra tính mua cái chùa khác. Từ năm vừa rồi á, 12 tháng vừa rồi á, suýt mua một hai cái chỗ khác nữa. Mua một cái chỗ ở đằng Santa Ana thì cuối cùng không có xong. Nhà băng đồng ý rồi mà tôi rút, cuối cùng tôi rút lui, tôi không mua nữa. Rồi tính mua một cái chỗ chùa khác cũng ở Acadia gần đây. Thì cái mục tiêu, cái kế hoạch trước á, là tính mua bán cái chùa này, dùng cái tiền này để mà mua cái chùa khác lớn hơn. Ở cái chùa này chúng tôi có thể phục vụ được khoảng những 50 người. Tôi muốn kiếm cái chỗ khác có thể lớn đủ cái chỗ để mà phục vụ cho khoảng 500 người. Cái chỗ đó phải chỗ rộng để mà có trường học cho con nít. Cuối tuần chúng ta phải bỏ thời giờ mà huấn luyện cho con cháu chúng ta. Cái đời sau nó quan trọng lắm. Muốn tạo cái môi trường tốt để cho tụi con nít nó tới mà nó hấp thụ được cái tốt của cái chùa. Muốn hấp thụ cái tốt thiện của cái chùa. Đừng có lo, tôi không có dụ con cái, con cháu quý vị để thành người xuất gia đâu. Không có đủ sức để mà chứa chấp con cháu quý vị để làm người xuất gia. Không muốn quý vị xuất gia là cái gì đâu. Ok. Cái mục tiêu chúng tôi là muốn chia sẻ cái tâm tốt thiện với cộng đồng. Đây là cách chúng tôi trả lại cái ơn, cái lòng tốt của cái xã hội này, của cái quốc gia này. Mở cái chùa lớn phải là vì muốn danh tiếng hơn hoặc là muốn làm nhiều tiền hơn. Thành cái tâm chúng tôi ấy, là chúng tôi đủ sức, đủ sự ủng hộ rồi. Thành cái chuyện tu học hoặc là những cái gì chúng tôi mà có ở chùa này ấy, đều để cho phục vụ cho cộng đồng, cho xã hội, chứ không phải là để làm tiền. Thì thế gian Pháp, người thế gian đã đủ bỏ đủ sức, bỏ thời giờ để mà tâm huyết để mà lo chuyện tiền bạc danh lợi rồi. Không cần, quý vị không cần tới chùa để mà học cái đó làm cái gì. Chúng tôi muốn quý vị tới chùa để quý vị xả, để quý vị chỉ làm chuyện tốt thôi. Không cần lo danh lợi hết. Tới ngày hôm nay thì bây giờ đủ sức để mua cái chùa khác lớn rồi. Nhưng điều cái khổ là cái kế hoạch tôi nó đổi luôn rồi. Tôi muốn giữ cái chùa này, tôi muốn bán này. Tại vì tôi thích mấy người tới đây, tới chùa này, tôi muốn bỏ đi. Tôi muốn bỏ cái vị đi thế nào hết. Tôi muốn tiếp tục tới đây để phục vụ cho quý vị. Tôi muốn nếu sau này mua cái chùa khác thì tôi sẽ, cái chùa này là chùa người đàn ông. Chùa này để phục vụ cho người, cho cái người, mấy người sư, mấy người đàn ông ở. Tôi muốn hai tách ra, nam với nữ phân biệt rõ ràng. Cái chùa kia là chùa cho phụ nữ ở. Ai thắc mắc gì không? Thành hy vọng theo cái dự tính của tôi ấy, chắc là cuối sân năm sẽ có thể mua cái chùa khác lớn hơn, giữ cái chùa này được nữa. Lý do khác là tại cái ông Randy này, ông cứ hâm tôi hoài, nói lỡ trường hợp có chuyện gì xảy ra, lỡ thầy mua chùa lớn hơn rồi tiền nó không có rồi thì sao thầy trả. Thành tôi giữ cái chùa này, trường hợp tiền không đủ tôi bán chùa này để trả tiền chùa kia. Tôi hy vọng sang năm sẽ đủ sức để mà mua cái chùa khác, có duyên mua chùa khác để mà phục vụ nhiều người hơn, làm cho làm lợi cho nhiều người hơn. Ai thắc mắc gì không? Không ai có thắc mắc muốn nói chuyện gì hết hả? Cái chùa này nó đặc biệt lắm, quý vị không biết cái chùa này, cái Phật điện nó lớn lắm. Cái chùa nhỏ như vậy, không có chùa nào Phật điện nó lớn như vậy, rất là hiếm. Ngay những chùa khác lớn hơn nữa, không có chùa cái Phật điện nó lớn như vậy. Cái pháp này là pháp đại chúng. Phật cần cái chỗ để mình niệm Phật, mình cần cái chỗ vừa niệm Phật đi nhiễu được, cái chỗ để mình ngồi thiền được nữa. Thành ra cái chỗ nó tốt lắm. Quý vị biết không, sau lưng có hai cái phòng đó, chùa nó thoải mái lắm. Tại vì cuối tuần mấy người tới đó thì có mấy bà cụ, mấy ông cụ, mấy đứa em bé dùng cái phòng, hai cái phòng phía sau đó, còn thoải mái lắm. Ok. Sao? Đúng rồi. Mấy chuyện khác là mình cần cái chỗ khác mà có xe bus nữa để mấy người lớn tuổi tới đi được. Nhưng người ta cũng có phương tiện lái xe đó, người ta lái xe bus tới được, đi xe bus được. Hy vọng cái chùa nó gần đây. Thiệt ra nó có một cái nhà chùa khác nó gần đây mà tôi tính mua rồi, đủ sức mua rồi. Nhưng đều nếu mua cái đó phải bán cái này, tôi tiếc quá này. Cái chùa này nó đẹp, nó có dễ thương lắm. Chùa này dễ thương, nó có cái à, chỗ này mình núp mình tu được, chỗ này mình ẩn tu. Còn cái chỗ kia mình cần cái chỗ chùa chợ để người ta lui tới nó dễ dàng hơn, mình phục vụ nhiều người tới hơn. Mình muốn như vậy. Còn cái chỗ này, cái chỗ để mà mình ẩn mình tu được, tới đây một cách Ở về hả? Ở đâu vậy? Bây giờ ok, nói với cái cô Jackson phía sau, với cô Jackson ngồi phía sau, cô đang thiền phía sau đó, nói với cô, tại cô đã đang giúp tôi với Lan, giúp tôi là đi coi, đừng kiếm chỗ khác, đó. Cái chỗ thứ nhì đó, tại vì chúng tôi muốn cái chỗ nhì lớn hơn, mà gần đây thôi, không muốn đi xa, tại vì cuối tuần cái kế hoạch như vậy nè, phải cần cái lại nhà thờ, tại vì như vậy mình cần cái chỗ rộng rãi lớn hơn nhiều, ok, có chỗ đậu xe. Rồi cái phần nó có cái license, rồi cuối tuần đó, chúng tôi và ông bên này qua bên của chùa lớn đó, hoạt động xong rồi trong tuần về trở lại đây để mà tu. Liên lạc giùm nha, hỏi họ cho biết, tại vì nói cho quý vị báo cho quý vị biết. Thôi thì không vùng này thôi, mình muốn đi xa. Thành ra lúc trước tính mua cái chỗ khác ở Santa Ana để phục vụ cho người Việt Nam, mệt xa quá đi, mà mệt đi lui tới mệt lắm. Thành ra tôi muốn mua chùa gần trong vùng này thôi. Ví dụ thứ nhì trong vùng này thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Nó tu nhưng nó dễ hơn, tại vì nam nữ mà chúng già nó phiền, có những cái phiền phức cái việc kia không biết. Thành ra chúng tôi muốn chia ra cho nó rõ ràng, không được gần quá. Thành ra tại vì chúng tôi cái plan, mục tiêu như vậy nè, tôi không phải mở cái chùa không, là chúng mở một cái cộng đồng tu luôn. Chẳng những người xuất gia, người tại gia sống chung một cái vùng đó luôn. Tại có nhiều người ta lớn tuổi, ta muốn tu, ta đợi để mà đi vãng sanh đó. Mình giúp người ta để ta cho chỗ ở, ta để mà ta đợi ta vãng sanh. Giúp như vậy luôn. Có mấy người tại gia ta muốn sống chung này nọ nữa thì họ có chỗ để cho họ sống với gia đình của họ. Họ tới chùa, họ như đó, họ tu cuối tuần này nọ thôi. Này nọ, thì thường thì vẫn muốn tạo cái chỗ mà mình tu pháp tịnh độ. Okay, thành cái chỗ phải cần chỗ rộng hơn. Mục tiêu là như vậy đó. Ai thắc mắc gì khác không? Có người hỏi tôi cái vấn đề này tuần vừa rồi. Tôi cũng muốn trả lời thẳng, tại vì tôi muốn dùng cơ hội để mà bàn với quý vị cái chuyện ra sao. Vấn đề như vậy nè, vấn đề là cái sự kính trọng là cái, hoặc là cái tài của mình ở trước ở công sở, ở công ăn việc làm ở sở ra sao. Mình cần làm cái gì để khi mình tới sở người ta nể mình, người ta công nhận ông chủ mình công nhận mình giỏi, là có mình có sự cống hiến trong cái việc làm, mình xứng đáng để được làm việc ở đó. Làm cái gì? Rồi, cái lý do tôi nói như vậy này. Cái mà thông ký tôi nói như vậy, thông thường người ta khi mà quý vị tới sở, quý vị lộ cái sức quý vị ra, lộ cái tài quý vị ra để làm người ta nể quý vị. Vậy tôi muốn con nít như vậy nó tới theo, mình cần dạy nó bước trước mình thôi. Quý vị không biết á, xếp bằng nó rất là tốt cho quý vị. Chỉ cần xếp bằng nó rất là tốt. Cái pháp nó hay vậy đó. Nếu mà xếp bằng được á, nó rất là tốt. Thường thường người ta tới sở, quý vị tới sở làm việc á, quý vị có cái hành động, có cái cử chỉ, có cái tư cách để làm người ta nể quý vị. Nể là quý vị giỏi, quý vị có tài. Có ai như vậy không? Có ai làm như vậy giơ tay cho tôi coi. Quý vị, cái phần quý vị còn lại tới sở sao? Đúc phải không? À, có người gật đầu. Okay. Tôi hỏi cái cô Jasmine, tại sao cô tới sở mà cô lộ ra để người ta nể cô? Nếu mình không làm như vậy, không ai tin tưởng mình. Nhất trong nghề cô này, là cô phải, người ta khách hàng, cô phải tin tưởng là cô có đủ khả năng và cô có thể tin tưởng được, và người ta cho những cái vấn đề chi tiết cá nhân người ta, vấn đề tiền bạc người ta phải cần sự tin tưởng trong. Lý do khác là gì? Cái lý do thứ nhì, thường thường ta có lý do thứ nhì, ta muốn mình lại có hành động như vậy tại vì muốn đỡ tốn thì giờ. Mình lộ ra cái sức mình để người ta khỏi phí thì giờ của mình. Có lý do nào khác nữa không? Cái này rất là đúng. Mình tới mình đi làm việc á, trừ ba cái bà cụ ngồi bên cạnh phía kia tay phải đó, không cần đi làm việc thôi, chúng ta ai phải đi làm việc á, đi làm việc á là phải tới, lúc mình tới sở làm việc á thì mình phải có cái hành động, có cái tư cách gì để người ta nể mình. Cái đó là đúng, đồng ý không? Mình thế nào mình chỉ có là người tốt, người tử tế thôi, thì chưa đủ. Để các tôi nhắc cái việc cái tế nhị chỗ này nè, cái việc có cần đòi ta nể mình nữa là không? Làm sao mình là ta làm sao ta nể mình bây giờ? Mình phải có cái tư cách, có cái nhân cách người đứng đắn đàng hoàng thì người ta mới nể mình, chứ không cần chứ mình không thể đòi ta nể mình được. Ông này cũng trả lời, người ta nể mình là tại vì mình có làm gì đó xứng đáng để người ta nể mình. Chứ không phải mình phải cần bắt người ta nể mình. Tôi nhắc cái việc cái này, mình không nên đòi người ta nể mình. Tôi nhắc cái việc lần lại nữa, quý vị không nên có cái hành động gì, cái làm cái gì để người ta nể mình, để đòi người ta nể mình. Tôi làm ngược lại, thái độ tôi là hoàn toàn ngược lại. Tôi không muốn người ta nể tôi. Tại sao như vậy? Như vậy người ta nể mình hơn nhiều. Tại sao người ta nể mình hơn? Người ta nể mình hơn tại cái thái độ quý vị đó. Cái thái độ rất đặc biệt, không ai có được như vậy. Lý do tôi là sao? Thứ nhất, nếu quý vị mà vô tài, bất tài, quý vị đã bị đuổi rồi. Nếu quý vị không làm được việc, ai mà giữ quý vị, ai mà mướn quý vị bây giờ? Tôi không nói là quý vị phải cần giỏi, cần là biệt tài xuất chúng. Tôi chỉ nói cái gì là người ta trả lương quý vị, cái lương quý vị được trả đó là xứng đáng với cái tài quý vị đã cống hiến cho cái việc làm, cái việc làm, cái việc quý vị đang làm. Tôi chỉ nói chừng đó thôi. Mình nói mình đồng ý nhau chỗ là mình còn có việc tại mình đang có cái sự cống hiến cho cái công ăn việc làm của mình. Ok? Với cái tư thế như vậy để quý vị hiểu rằng mình người công nhân, người làm việc ở sở thì mình phải cố gắng mình làm nhiều hơn nữa. Cái thái độ mình phải làm cố gắng nhiều hơn. Tại lúc mình tới việc làm á, cái thái độ mình phải nhìn quanh nhìn quốc, có thể có cái gì mình làm hơn được thêm một tí được không? Như vậy người ta sẽ nể mình vì cái đó. Chứ không cần phải đòi người ta nể mình. Nếu cái thái độ quý vị như vậy là người cái công ăn việc làm ở sở quý vị là sẽ nể quý vị hơn tự động. Ê, cô này cô nói rất là thực tế, cô nói nhưng mình cứ xin việc làm hoài, người ta cứ đưa việc mình làm hoài, có lúc mình làm không được nữa. Ừ. Tôi nói như vậy, tôi nói chuyện tiếng Anh giảng tiếng Việt cho quý vị nghe. Tôi trả lời cái về cái phương diện, về phương diện người chủ đó. Thì người chủ thì ông nói là tôi hỏi ông chủ này, ông chủ hãng hỏi là do ông người ông ra sao. Thì ông nói là việc kiếm người nó khó lắm. Tôi nói đương nhiên kiếm người khó lắm. Tại sao? Tại vì quý vị, mình người chủ, người sếp thì mình phải huấn luyện cho người nhân viên chứ không thể là kiếm người được. Cái bổn phận của người chủ là phải huấn luyện cho nhân viên. Mình huấn luyện nhân viên được, mình không thể là giữ nhân viên được. Cái nhân viên mình chỉ huấn luyện được bao nhiêu đó thôi, họ sẽ bỏ họ đi. Thành mình khi mà mình huấn luyện một nhóm người, tôi làm tới lúc mà nào đó thì người ta sẽ bỏ đi, thì có nhóm khác sẽ tới thay thế họ. Thành mười cái người chủ, người sếp khi nào cũng huấn luyện nhân viên đều hết, từng cái trình độ nhân viên khác nhau. Như vậy mình mới có nhân viên được. Cả nhân viên nó sẽ đổi, nó ở với mình suốt đời đâu. Lúc nào đó họ cái nhu cầu họ khác, họ sẽ đổi đi. Giống như quý vị tới chùa ấy, tôi phục vụ quý vị một thời gian nào đó thôi, khi cái nhu cầu quý vị đổi, quý vị sẽ kiếm cái chùa khác, thì sẽ có người khác đó. Mình cứ tiếp tục nó đổi như vậy. Ok. Thành ra để người phân diện người chủ, thì người chủ, người sếp á, là phải huấn luyện cho người và nhận ra người là có đủ, người ta có đủ sức làm việc hay là không. Lúc đó nếu người sếp mình cho mình nhiều việc làm đến độ mình làm không được á, thì mình biết cái người sếp mình á, không phải là người sếp tốt, thì mình phải thương lượng lại. Nếu quý vị kiếm được cái người sếp mà tốt á, cái người đó, người sếp mà tốt á, không bao giờ cho quý vị nên làm đến độ quý vị sẽ bị gãy luôn. Ai thắc mắc gì không? Lúc đó mình phải huấn luyện ông sếp của mình. Nếu mình có sự thiệt sự, mình có sự sáng suốt á, mình phải dạy boss mình chứ. Giúp ông sếp mình thành người sếp tốt hơn. Mình chỉ khuyến khích cho ta biết chứ đừng có than phiền. Người ta nể mình tại mình có đủ sức làm việc, chứ mình không cần bắt người ta nể mình. Ai thắc mắc gì không? Nếu mình không có thắc mắc gì thì mình sẽ ngừng lại, mình đi ăn trưa. Ai thắc mắc gì khác không? Còn có nhiều lắm, nhưng đều không ai hỏi tôi không nói. Tôi nói cái gì như vậy nè, mỗi cái hoàn cảnh nó có cái nhu cầu nó khác nhau, nó có phục vụ cái loại người nó khác nhau. Có những cái hạng công chức, người công chức phải cho cái chỗ để cho người công chức nó hơi chậm một tí họ sống. Người công chức nó chậm lắm, mình phải cho cái chỗ để người chậm người ta sống. Còn đâu phải ai cũng thông minh lẹ lanh tay lẹ chân như cô Jasmine đâu. Ok, phải có những người có chỗ mà chậm để người ta có cơ hội ta sống. Tôi tới một cái chỗ mà sửa xe đó, tôi tới chỗ đem xe tới sửa xe, xe bị móc sửa, thì ông kia chở xe tôi về. Ông kể chuyện ông này là ông sếp của cái hãng sửa xe. Ok, sửa cái xe. Tôi thắc mắc, hỏi làm sao ông làm được sếp hay vậy. Ông định kể chuyện, ông nói là cách đây mà 8 năm trước á, 8-9 năm trước á, tôi lái chiếc xe mà forklift, cái xe mà what's a forklift, cái xe nhỏ nhỏ mà chở chất đồ nặng đó. Lúc đó họ trả tôi 8 đồng 9 đồng một giờ, xong rồi công việc đó hết, họ đuổi tôi một năm rồi, thất nghiệp một năm, kiếm việc không ra. Thành lúc đó tôi, vợ tôi đó, nó sắp đẻ con rồi, và cần tiền để nuôi con. Thành tôi chụp cái job mà đầu tiên mà họ trả tôi đó, là cái hãng bán xe, cái chỗ bán xe đó, họ cho tôi job là rửa chiếc xe cho họ 5 đồng 54 xu một giờ. Thành ông đó một năm đó, ông ngồi ông rửa xe. Tôi cũng khờ, tôi nói để tôi nhân cộng trừ nhân kia thì ra sao, 5 đồng 54 một giờ làm sao mà đủ tiền mà nuôi vợ với con bây giờ. Ông nói tiền tôi làm chừng đó thôi, Cái ông ấy nói xong trong đúng thời gian mà không rửa xe như vậy. Nhiều khi xe nhiều xe phải sửa lắm, bận cả ngày á. Nhiều khi mình rảnh rồi á, tôi mới đi ngang cái chỗ mà sửa xe đó. Tôi xin tình nguyện làm việc cho họ, giúp cho họ. Tôi giúp cái người mà sơn xe đó. Ông tới ông giúp mấy cái người mà đang sơn xe đó. Làm này làm nọ, bưng mấy cái thùng sơn này nọ, giúp miễn phí. Thành giúp người ta một cái về cái từ từ ông kia mới thích, ông mới bắt đầu sai thêm. Ông mới hẹn trước nói, từng ngày mai á kiếm đủ thì giờ lúc mà giờ trưa rảnh á, Thành ông hẹn ngày hôm sau mới lúc giờ ăn á, tới để mà làm việc miễn phí với ông á. Ông thầy sơn đó dụ nó trở lại để làm miễn phí. Từ từ tại vì ông này ông làm miễn phí, thì ông kia hết chuyện làm phải dạy ông lần sau sơn. Khi mà cái người sơn xe đổi việc một cái là ông chủ bướng là ngay lập tức. Bướng ngay lập tức tại sao? Tại vì trả lương rẻ mà biết làm ngay lập tức nữa. Thành ra khi mà có cái người bỏ việc một cái thì cái người boss bướng ông này tại sao? Tại trả lương thấp hơn cái người mà mới bỏ việc. Mà làm việc còn giống như người kia, gần bằng người kia nữa. Hai bên đều lợi hết. 6-8 năm trời ông này được tăng chức làm sếp. Thành mình phải cần cái người chậm đó, phải cái chỗ, cái môi trường để người ta phát triển, để ta sinh sống. Mình làm boss mình phải bóp nhân viên. Mình bóp nó không bóp cũng được. Nó không bóp nhân viên đó, nó sẽ lợi dụng mình, nó làm bậy làm bạ ngay lập tức. Người sếp bao giờ phải bóp nhân viên hết đó. Sự thật là vậy đó. Chừng nào quý vị làm sếp rồi quý vị sẽ thấy phải bóp tụi nó, không thôi tụi nó làm nó cồ quạng. Ở ngoài kia quý vị muốn làm boss là phải bóp người ta, không bóp cũng được. Tại vì ông sếp của mình đang bóp mình mà mình không thấy không thấy mình bóp nhân viên của mình, không cách nào ông thăng chức cho mình được hết. Tại vì ông sếp của mình đang bóp mình mà mình không thấy mình bóp nhân viên của mình, không cách nào ông thăng chức cho mình được hết. Có người nói là tôi phải phục vụ cho nhân viên chúng tôi không đồng ý cho đó. Quý vị là phải phục vụ cho sếp quý vị cái đã, cái đó phải ra đầu tiên hết, không có lộn xộn được. Đừng có tưởng tôi tử tế ở đây, tôi hiền hành lành dễ thương với ngoài thế gian. Ở trong chùa tôi hiền lành chứ còn ở ngoài kia là tôi dữ dễ sợ lắm. Như vậy nhân viên mới làm việc mới được chứ thôi tụi nó cổ quảng lắm, nhân viên cổ quảng lắm cũng được. Vậy tôi mới xuất gia, thật tôi muốn ác nữa, tôi hối hận mấy chuyện ác của tôi. Đúng mới dạy cô về khen boss là ngày nay tới chùa, cuối tuần tới chùa, ông thầy tôi dạy mới bật mắt cho mở mắt cho tôi thấy là té ra ông boss ông chủ giỏi quá, người chủ rất là tốt. Khen ông chủ, tôi không ngờ ông chủ tốt như vậy. Bây giờ ông chủ cho tôi tiền thêm tăng lương được không? Xin tiền tăng ngay lập tức. Tại sao tôi nhận ông chủ tốt? Boss ông chủ ngay lập tức. Ngán gì? Cô thấy không? Tôi phải lăn lộn ngoài đời để mà biết làm sao mà để mà nói chuyện người ta. Phải tu là phải tu, không phải pháp xuất thế không đâu, phải có pháp thế gian á, người ta mới thấy được cái lợi của pháp xuất thế. Cái pháp xuất thế cho phép thấy cái pháp thế gian, chứ đừng tưởng là nói chuyện trên trời dưới đất đâu. Tu cái xuất thế này không thể xuất thế được nếu quý vị không thấy được cái thế gian pháp. Quý vị mà hiểu cái pháp xuất thế là quý vị hiểu được pháp thế gian. Cái người mà hiểu được cái pháp xuất thế là cái người hiểu được cái pháp thế gian. Chứ không phải ngồi nói chuyện là tôi là nói chuyện xuất thế không đâu. Mấy người nói chuyện xuất thế không hiểu gì hết đó. Không hiểu gì cái pháp xuất thế đó. Nếu quý vị không hiểu được cái pháp thế gian sao quý vị thoát nó được? Tôi nói chuyện hơi dông dài tí, là cái tư nhân với công nhân nó khác nhau. Công nhân á, mình làm á, là mình cần người ta làm việc cho xong việc, chứ không phải cần làm việc cho giỏi. Cái tư nhân mới là giỏi, mới là quan trọng. Cái công nhân á, làm cho xong việc, chứ không phải làm cho chúng phải làm giỏi, không cần giỏi. Cái người mà không chỉ cần người ta làm cho xong việc á, để người ta làm cho được việc á, cho xong việc á, thì công việc nó quan trọng hơn. Cái người mà giỏi á, cái người giỏi nó hay bỏ đi lắm, phiền lắm. Tôi trước tôi mướn người giỏi tôi chán lắm. Cái người giỏi nó đòi bỏ đi hoài. Cái người giỏi chuyên môn đòi tăng lương, chuyên môn đòi tăng chức. Cái người mà chậm chậm á, người ta không đòi gì hết á.
Cười đó.
Bởi những cái người chậm á, có chỗ cho họ để họ sống. Ai thắc mắc gì không? Đừng có nghĩ tôi khinh người. Cái thế giới nó khác nhau. Thành tới việc làm là phải bị bóp là chuyện thường. Ok. Không thể nào được thế được hết. Sư cô chán quá. Thế nên thầy nói toàn chuyện thế gian pháp thôi. Chán dễ sợ. Toàn không ăn việc làm không. Không biết làm việc á, nó đuổi việc. Thời buổi nó càng ngày nó càng khó khăn, giữ việc khó lắm, càng ngày nó càng khó. Không biết cách làm việc á, người ta sẽ đuổi, không có việc mà làm đâu. Phải biết cách cư xử, đừng sợ. Đừng có than phiền. Đừng có than phiền, không được than phiền. Than thở một mình, đừng có than thở người ta. Thay vì than thở mình ngồi mình xếp bằng một cái nó hết than nó tiêu ngay lập tức. Thay vì mình than phiền mình xếp bằng lại thì cái khó chịu nó tiêu tan. Tôi không bắt cái gì phải đè nén nó, cái gì xả nó được, có cách để mà xả nó. Cô nói là tôi không có than phiền, bởi vì tôi mới được cái job đó. Tôi nói không có, cô không có than phiền, cô không mở miệng than phiền nếu cô than phiền với tôi. Tôi chỉ cái này để mà mắc cái gì những cái mẹo để cái gì mà khác người chứ. Người ta mới giữ mình chứ. Mình giống người ta tham, người ta phải giữ mình làm cái gì. Mình phải hơn người ta, người đồng nghiệp mình chứ. Vì cái giữ cái job đó phải là dễ đâu. Mình phải hơn người ta mới giữ mình chứ. Người ta mới mướn mình chứ. Tội gì. Ai còn than phiền ấy. Nói khỏi quý vị nản chán đời. Quý vị có lý tưởng không được. Quý vị biết không à, tôi tính đó, là ngừng lại lúc 10 giờ để có chuyện làm à, cuối cùng gần tới 11 giờ mới xong. Nhiều vấn đề quá đi. Trang 51.